This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thanh Hồng và Phượng Bì cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 1600 AM và sau đây mời quý vị đến với chương trình Chiếc Xe và Bạn cùng với chú Anh Bằng của buổi trưa thứ sáu ngày hôm nay. Từ phòng ghi âm, Thanh Hồng, Phượng Bì xin được chào chú Anh Bằng.
Dạ vâng, anh Bằng là và nhân viên kỹ thuật của tiệm VN Auto Repair xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi đài Sài Gòn 1600 và gửi lời chào đến Thanh Hồng cũng như Phượng Vi, hai vị hôm nay không phải không?
Dạ vâng, Thanh Hồng xin kính chào quý thính giả và xin mến chào anh Bằng ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh. Thanh Hồng và Phượng Vi đều khỏe cả. Anh thế nào ạ? Anh có khỏe không ạ?
Dạ rất khỏe. Ngày hôm qua là cái lễ Trung Thu.
Dạ.
Mà Thanh Hùng với Phượng Vi có ăn bánh trung thu không?
Dạ có thưa anh. Hôm qua còn có hai anh em còn đi cầm đèn lồng đèn đi ngang chỗ
cái trung thu rước đèn
của
đi
nhà
chơi.
Nở mà không thấy anh chạy ra.
À, có chứ anh bạn ở ngoài đường đi tìm mà la như thế này nè.
Dạ.
Là Tết Trung Thu đốt đèn đi đâu? Tôi đốt đèn đi kiếm Thanh Hùng.
Lòng
vui sướng với đèn trong tay. Khi thấy Hùng là tôi đốt nhà.
Wow. Câu sau chắc anh phải sửa lại đi anh. Dạ vâng, cảm ơn anh. Sự thực ra cái không khí Trung Thu phải nói là tuy rằng ở trở cái thời điểm này thì còn đang cái vấn đề là Covid-19 rồi nhiều cái vấn đề biến động của xã hội thì cho nên thì chúng ta vào theo cái phong tục tập quán của người Việt Nam chúng ta vẫn còn nhớ đến Trung Thu và chắc rằng anh cũng phải ngồi nhâm nhi bên tách trà cùng với những bánh Trung Thu phải không anh?
Không dám đâu, tên hồn anh bằng bị tiểu đường đâu dám ăn đâu.
Dạ vâng, đáng tiếc thưa anh, nếu mà không bị tiểu đường thì chúng ta có thể nhâm nhi một cái bánh, một bầu bánh nhỏ nhỏ cũng được thưa anh.
Dạ vâng, đó là tuyệt vời.
Dạ vâng, vâng và thưa quý vị, số phone được quý vị tham gia trong chương trình cùng với chú Anh Bằng buổi trưa ngày hôm nay qua số là 817-899-4110, 817-899-4110. Chú Anh Bằng có thể giúp giải đáp những câu hỏi thắc mắc của quý vị liên quan về cách bảo trì chiếc xe của mình làm sao cho thật tốt thưa quý vị nha. Quý vị cứ liên lạc trong chương trình ngay bây giờ, 817-899-4110. Tuần vừa rồi phải nói là rất là nhiều thính giả gọi vô phỏng đang Thanh Hồng ha, đến đúng nỗi mà chú Anh Bằng không có thời
không
giờ để mà gửi đến những cái câu chuyện dí dỏm vui vẻ chút xíu. Hồi đầu chương trình chưa có vị nào gọi chú kể ngay đi chú.
Nhưng mà dạ chú, vâng,
Phượng Vi hỏi chú một chút xíu là đằng sau chú nghe cái tiếng vọng lại tiếng echo đó, nó ồn ồn chú ơi.
Dạ vâng, chắc là cái radio.
Dạ vâng, rồi cảm ơn chú rất là nhiều.
Dạ vâng, xin mời anh ạ.
Dạ vâng, chuyện vui này thì có một bà sơ, bà đi xuống núi, bà cởi một con lừa, bà đi xuống núi định đi mua thực phẩm về cho tu viện. Thì khi bà xuống núi, bà mua thực phẩm cho cái tu viện này, xong bà trở về, bà gặp ngay một tên cướp núi. Cướp núi đòi bà sơ phải đưa hết tiền cho tên cướp núi, thì tên cướp núi... Bà sơ nói chứ tôi đâu còn tiền nữa, tôi mua hết thực phẩm cho tu viện rồi. Vì vậy thì tôi cướp con lừa của bà. Thì bà sơ năn nỉ nói chứ ông ơi, ông đừng có cướp con lừa. Con lừa này nó chở thực phẩm về cho tu viện mà ông lấy con lừa đi thì tôi làm sao mà tôi mang hết tất cả thực phẩm này về cho con lừa được. Thì tên cướp núi, bà mua những gì mà nhiều thế mà nặng thế. Thì tên cướp núi nhất định là phải lấy con lừa xong quăng hết những cái đồ thực phẩm. Bà sơ, bà mua cái gì trong này? Tôi thấy gạo, muối, đường, và bột, nước mắm, trứng và cái tên cúp núi. Trứng hả? Cái ảnh quăng cái bao trứng này xuống, xong cái ảnh nhảy lên thật cao. Nè, bà coi cái trứng của bà nè. Ổng nhảy lên thật cao, xong ngồi xuống cái bao đó, xong cái ổng đứng lên. Chú ơi, chết con rồi. Bà sơ, cái bao này đựng cái gì? Thì bà sơ trả lời, đây là cái bao dây kẽm gai để làm chuồng cho con lừa. Ông nói trời ơi chết tôi rồi, sao bà không nói? Bà nói, bà ông nói là tại vì tôi nói mà ông chưa có, tôi đưa nó hết là ông đã cản tôi rồi.
Yeah.
Thì cái tên cúp núi này mới nói là chứ trời ơi, bận này tới phiên tôi bị bể trứng, cái bà làm gì có trứng mà bể. Xong cái bà nhảy lên con lừa, thì ảnh có con lừa, cái ảnh thúc vô bụng con lừa mà con lừa nó không có chịu đi. Xong rồi cái bà sư làm sao cho con lừa nó đi, thì con lừa nói là con lừa tu, thì anh cứ nói là tạ ơn Chúa thì nó sẽ đi. Xong anh nói tạ ơn Chúa thì con lừa nó bắt đầu đi. Bà sư làm sao cho con lừa nó chạy, thì anh nói tạ ơn Chúa mà nói liên tục thì nó sẽ chạy. Thì anh nói tạ ơn Chúa, xong con lừa nó cắm đầu mà nó chạy tới một cái vực thẳm. À, đó rồi cái anh nói, ê, stop, ngừng, thì con lừa nó vẫn không nghe lời, nó tiếp tục nó chạy. Bà sao, làm sao con lừa nó ngừng đây? Thì bà sẽ ở xa bà nói, anh nói là, Chúa ơi, thì con lừa nó sẽ ngừng. Cái anh này anh là, Chúa ơi, thì con lừa nó đứng ngay trước cái vực thẳm, nó sắp rớt xuống cái vực thẳm. Xong rồi cái anh này, Chúa ơi, chút xíu nữa là con lừa này nó nhảy xuống cái vực thẳm là chết rồi. Tạ ơn Chúa, thì con lừa nó nghe tạ ơn Chúa, nó nhảy xuống vực thẳm. Xong rồi cái nhảy xuống vực thẳm, xong cái ảnh mò đầu mò đuôi, tạ ơn Chúa con vẫn còn sống. Tuy rằng sao cầu đầu cánh thì nó tả tơi. Thì ảnh nhìn lại con lừa, thì con lừa nó cười hi ha hi ha. Anh này cũng rất cười tại vì con lừa nó mất 4 cái răng cửa.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ vâng, phải nói là cứ một tuần như vậy gặp lại được anh thì hôm nay mới set up được cái đầu chương trình để kiếm một câu chuyện vui. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều, thưa anh. Dạ vâng, Thanh Hùng và Phượng Vy xin được mời một vị thính giả đầu chương trình ạ. Hello, dạ xin chào ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Xin anh vui lòng cho biết tên luôn ạ.
Tôi là chú Vy Đà Lạt, chú xin.
Dạ, xin chào chú Vy ạ.
Tí xíu ạ, chú.
Dạ, xin chào chú Vy ạ. Dạ vâng, mời chú.
Ok. Để chờ cho chú anh bạn đang nói tiếng Lâm gì đó.
Dạ, xong rồi ạ.
Xong rồi chú ơi.
Chú gọi vô trước cho ông hết nói cái đó đi.
Dạ.
Chào anh bạn.
Dạ vâng, chào anh, mà anh cảm thấy là mỗi tuần anh nghe được một mẫu chuyện vui, mà anh có thấy anh vui không thưa anh?
Không có vui nhiều.
Anh Hùng có vui không? Cậu Vy có vui
thấy không hay đâu.
Dạ vâng, có nghĩa không có vui nhiều tức là cũng có đó. Dạ vâng.
Ok, tôi xin hỏi anh bằng mình muốn thử nhớ cái học số xe, mình thử sao nó đúng anh bằng?
Đúng thì xin anh vui lòng cho biết cái loại xe của anh và đời mấy.
Honda Accord 2008 á chú anh bằng.
Dạ vâng, nó có cái ET nằm đằng sau cái phía bên cái bình điện của cái xe đó. Thì khi mà anh để cho cái máy nó chạy thì cái bơm nhớt nó sẽ bơm hết những cái chỗ mà nó cần phải có nhớt. Xong rồi anh rút cái ET ra anh coi. Nếu mà nó nằm ở, nó có hai lần, một lần nó nằm ở dưới là cái lần adding, tức là nó thiếu nhớt anh đổ thêm. Còn nếu mà nó nằm trên chính giữa cái lần adding hoặc là cái line cuối cùng là nó đủ, thì anh không cần phải chăm gì hết thưa anh.
Anh bạn, mình để máy nguội mình thử hay là nóng anh bạn?
Dạ máy đang chạy anh.
Đang chạy hả?
Đang chạy
vậy nó vô đủ thứ hết rồi thử. Tôi thử cái đó là nó có tí xíu với cái chót cây thử nhớ cả anh bạn.
Rồi thì nó có cái chấm dưới thì anh phải đổ vô phần nửa quart nữa. Anh đổ thêm nước khô mà khi mà
cái ngăn dưới đó, cái ngăn chốt ở dưới cái
đúng rồi cái chỗ là bằng. Đúng rồi cái đó là cái đó là cái adding anh đổ, làm miễn sao mà nó nằm giữa cái ngăn dưới và cái lằn trên thì tốt, tại vì khi mà nó nóng lên đó, thì cái nhớt này nó sẽ nở ra thì nó sẽ lên tới cái mực trên thì nó đúng. Anh đổ nằm gần tới cái lằn gạch cuối cùng.
Ok, vậy là máy nóng mình đổ tới cái lằn gạch ở dưới đó.
Vâng.
Dạ, vậy là tôi thử nó có tí xíu cái máy đang nổ, tôi thử nó tí xíu ở dưới cái cây kim thử nhất ở dưới chót đó.
Vậy nó nếu nó thiếu bạn. Nó thiếu phần nước khoát, nhưng mà đừng có mua cái dầu nhớt của ở ngoài, anh phải đổ nhớt của dealer đó, nó gọi là cái Honda Transmission Fluid.
mấy cái ô tô gì đó bác có bán không mấy chỗ?
Nó có anh, nhưng mà nó cũng không có tốt bằng cái nhớt của dealer, tại nó là high heat resistant. Anh cần phải đổ cái loại nhớt của nó, tại vì cái nhớt của cái Honda Design nó chạy nóng hơn những cái Toyota Nissan, thì anh cần mua cái nhớt của nó. Nhưng ở ngoài nó cũng có bán, nhưng mà cái loại đó là carbonation, tức là nó điều chế có thể sử dụng cho cái Honda, nhưng mà nó sẽ không bằng của cái Honda, thưa anh.
Ok rồi. Yeah. À, vậy là tôi thử phải đổ lên nửa quạt hả?
Dạ, anh đổ thêm phần nửa quạt nhớt là nó đủ.
Ok, vậy cảm ơn. Tại vì tôi mới thay nhớt mà về tôi chắc nó thử không chính xác, 2-3 ngày sau tôi thử thấy nó thiếu quá, nó tuốt ở dưới đó đó. Nó không lên trên cái gạch dưới chót.
Vâng, vậy thì anh chỉ cần đổ thêm nước quá thôi. Thường là người ta xả nó ra, người ta đổ vô đó, thì khi xe nó sẽ lấy vào 3.5 quart.
Dạ. Vậy là còn cái máy nguội không nổ gì hết, mình thử nó tới đâu nè bạn.
Dạ, cái máy thì nó không có make difference anh. Tại vì cái máy mà cái nhớt nó đủ, anh rút lên nó, anh thử mà thấy nó thiếu nhớt mình chăm thêm. Nó cũng có hai gạch, là gạch dưới và gạch trên, thì mình đổ tới cái gạch trên. Cái máy thì nó không cần cái máy chạy hoặc là cái máy phải tắt mình mới thử được cái nhớt chính xác, thưa anh.
Ok. Yeah. Vậy thôi tôi biết rồi, cảm ơn bạn nhiều ha, chúc một ngày vui mà.
Dạ vâng.
Dạ cảm ơn anh. Dạ vâng. Lần tới kể chuyện vui cái xe anh.
Dạ vâng. Dạ vâng. Thánh Đồng Phương Vĩ xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị ạ. Xin chị cho biết tên luôn ạ.
Dạ vâng, tôi tên là Ti ạ.
Dạ, xin chào chị Ti.
Cho tôi hỏi thăm anh Bằng là tôi có xe Toyota 2010 mà sao cái đèn mà nơi airbag nó cứ nổi lên chớp chớp hoài vậy anh?
Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Thưa chị, nếu mà cái đèn mà airbag nó nổi lên mà nó nổi hẳn lên đó, tức là cái circuit nó bị open. Còn nó nổi lên chớp chớp đó là cái circuit nó bị lỏng. Thì cái circuit này á, có thể nó nằm từ cái seat belt phía bên cái người passenger side, hoặc là cái airbag mà nó nằm ở cái tay lái của chị đó, là hai thứ này á, nó bị lỏng. Thành thử nó chớp chớp. Còn nếu đó, bởi vậy thì cái này chị phải cần đưa tới một cái người thợ máy, họ có cái scanner để họ dò cái khúc để coi nó là cái sensor nằm ở cái hướng nào. Nếu nó nằm ở chỗ cái tay lái thì người ta sẽ sửa cái chỗ đó, hoặc là cái seat belt. Theo anh Bằng biết thì đa số nó nằm ở bên cái seat belt bên passenger side, là tại cái chỗ đó nó không có cái qua lăng. Một khi người ta unbuckle cái seat belt đó, người ta buông nó rút cái quá mạnh á, thì nó cũng gây tình trạng hư hại đó, thưa chị.
À thế anh, tức là ở nơi cái seat belt không ạ?
Dạ, ở trong cái seat belt của passenger side thì nó có cái motion ở trong đó đó chị. Thì khi mà mấy em nhỏ nhỏ ngồi trên cái ghế đó, rồi khi mà cái xe ngừng rồi đó, là họ bấm một cái là cái dây belt nó tự động nó tuột cái mạnh, nó rút vô. Còn người tài xế thì nó bị cản cái tay lái. Rồi khi mình bấm cho nó nhảy ra, thường ít khi nó phi để nó nhảy ra, là mình nó còn dướng cái tay mình. Còn mấy em kia thì họ bấm một cái đã rút một cái quá mạnh á, cái nó làm tổn thương cho cái motion sensor đó, thưa chị.
Dạ vâng, là vì cái đèn đỏ nó chớp chớp mà bên chỗ passenger đấy anh ạ.
Dạ vâng, thì nó là cái, nói tiếng Anh nó gọi là cái bad contact, còn tiếng Việt mình nó nói là cái circuit này nó bị lỏng đó chị.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều nha. Nên tôi
dạ thương các chị.
Cảm ơn anh nhiều lần tới. Dạ vâng.
Dạ vâng, Thanh Hồng Phượng Vi xin cảm ơn chị đã tham gia vào chương trình. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với anh Bằng. Trong chương trình này, quý vị có những cái câu hỏi nào thắc mắc về cái kỹ thuật chiếc xe của mình thì xin vui lòng gọi về số điện thoại của chương trình là 817-899-4110. 0987 899 4110 hoặc với số điện thoại thứ hai là 214 341 5943, 214 341 5943. Anh Bằng sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi đến từ quý vị. Dạ vâng, cảm ơn anh Bằng câu chuyện Tiểu Lâm ban nãy anh nha. Sự thật ra
mà Thanh Hùng có thấy vui không?
Dạ vui chứ.
Sự thật vui nhất là cái câu anh này, anh bị kẽm gai đâm đít ảnh xong anh đứng lên ảnh nói bận lại là tôi bị bể trứng chứ bà làm gì có trứng mà bể.
Dạ vâng.
Dạ vâng, có vị thính giả đã đặt gọi vào đặt câu hỏi của dạ, vâng. Anh Bằng rồi. Thanh Hùng Phùng Vi xin mời.
Hello, dạ xin chào ạ.
Tôi tên Thành, tôi muốn hỏi anh. Dạ. Cho anh Bằng một câu hỏi.
Dạ.
Hello.
Xin mời anh. Xin mời anh Thành.
Tại tôi có xe Toyota xin 2019 á, bây giờ tôi muốn thay, mỗi lần tôi muốn thay nhớt, thường không hay là tại mỗi lần đem về hãng á, họ bắt phải ra 10 ngàn mai mới thay, nhưng mà bây giờ tôi muốn thay nhớt thường ở ngoài được không anh, chú anh Bằng?
Dạ, cái việc đầu tiên á, thì xin hỏi anh chứ cái xe anh nó còn bảo hành của cái dealer hả, anh có mua cái extend warranty không?
Không, chỉ có bảo hành hai năm rưỡi thôi, cho 2 năm rưỡi bảo hành thay nhớt 2 năm rưỡi.
Vâng, thì bây giờ cái thời gian đó nó không còn nữa phải không?
Vẫn còn mà khoảng 1 năm.
Vâng, nếu mà nó còn thì mình mà anh không thích người ta, anh có thể làm ở ngoài, nhưng mà với cái điều kiện thế này, thí dụ anh đưa cho một cái người không phải là certified, một khi mà cái tai nạn nó xảy ra, người ta sẽ buộc cái tội mình là mình đưa cho cái người unqualified làm cái việc đó, thì giờ cái máy đó hư á, anh hoàn toàn chịu trách nhiệm, người ta không có warranty cho anh, cái đó là cái thiệt thòi thuộc về anh. Còn nếu mà cái xe nó không còn warranty, anh có thể đưa cho cái thợ máy ở ngoài họ làm, họ là những người certified thì họ chịu trách nhiệm của họ. Còn nếu với dealer đó, một khi mà cái người certified họ làm cho anh á, thì có cái chuyện mà ví dụ hư cái máy anh đi, thì cái người certified này khi ra tòa đó, họ có cái license hành nghề, họ là cái người được huấn luyện từ ở cái trường lớp, thì cái này là cho là một cái tai nạn. Còn nếu mà người mà không có bằng cấp hành nghề đó mà họ làm hư cái máy của anh thì anh sẽ không có được bồi thường bởi lý lời thưa anh.
Ý của tôi là muốn thay cái nhớt thường á, hồi 30 ở ngoài á, giống như mình mua để đem tới chỗ thay nhớt người ta thay á, chứ không cần phải đem tới hãng. Tại hãng nó đợi 10 ngàn mai nó mới thay một lần á, thử nữa tôi muốn thay cái khoảng 5 ngàn mai thay một lần mà thay nhớt thường nữa không anh Bằng, hay là phải
dạ vâng, thay cái nhớt. Dạ vâng, được anh có thể mang ra ở ngoài cho anh mua cái loại nhớt anh thích, anh yêu cầu người ta thay. Nhưng anh Bằng nhắc nhở anh cái lợi và cái hại là cái vấn đề cái xe trong cái tình trạng warranty. Nếu mình đưa người ở ngoài làm á, mà lỡ mà có trục trặc gì đó, thì cái tuổi trí lượng nó sẽ nói là cái warranty của anh void, là anh mất cái warranty đó. Còn nếu mà anh muốn cái người làm ở ngoài họ có cái bằng hành nghề, tức là cái certified đó, thì họ hoàn toàn chịu trách nhiệm khi mà ra tòa đó, thì người ta phán với cái người này có cái bằng hành nghề, tức là họ qua những cái trường lớp huấn luyện, thì cái đó là một cái tai nạn. Còn cái người mà không có cái certified đằng sau lưng đó, thì họ cho là cái người này không biết làm, thì cái lý lượng nó có deny anh là cái vấn đề cái warranty của anh avoid, tức là anh đưa cho một người không có bằng hành nghề mà họ làm cái việc đó, đó là cái xe có warranty. Còn cái xe không có warranty á, thì đương nhiên nó không có make difference, anh đem ở đâu làm cũng được. Nhưng mà anh Bằng rất đồng ý với anh là mình không có để cái nhớt là 10.000 mai nó quá lâu, dù rằng á, cái vật đó nó có tốt cỡ nào đi nữa mà nó nằm ở trong cái máy một thời gian dài thì nó cũng không có tốt. Thì bây giờ anh Bằng chứng minh cho anh biết là khi mà anh Bằng học cái khóa này về chemical đó, thì ông instructor ổng cho anh Bằng biết đây là một cái cho bằng glass mà nước đó nó rất là trắng tinh. Bây giờ đó, trước khi mình về mình bỏ trong cái máy mà nó lắc cũng như lắc sơn đó, qua ngày hôm sau mình trở lại mình thấy cái nước này nó đục đi, là cái sự cọ sát nóng lên nó làm cái nước đục, thì chứng tỏ là dù là cái hóa chất này nó có tốt cỡ nào mà nó bị mạ sát bởi chất nóng ngày qua ngày, nó cũng sẽ trở thành loại nhớt xấu hoặc là cái nước đục thưa anh.
Nếu mà nó tai hại như vậy, sao hãng xe nó lại cho mình thay 10 ngàn mai, đâu có lợi gì đâu anh Bằng.
Dạ vâng, thì bây giờ anh cứ nghĩ đi, nếu mà trường hợp mà nó bỏ cái loại nhớt, nó biết là nó cái chất lượng cái nhớt nó có thể chịu đựng tới 10.000 mai, tức là cái high heat resistant oil. Nhưng mà cái xe anh hư thì người ta có việc làm. Còn có vấn đề á mà nó có warranty thì trong cái thời điểm đó là có warranty. Bởi vì anh bằng khuyên là nếu còn warranty mình không nên làm ở ngoài, hoặc là cái người làm phải là certified thì cái dealer nó sẽ tiếp tục thường. Nhưng mà những người certified ở ngoài họ ít khi muốn nhận những cái xe warranty, tại vì cái sự bồi thường của dealer nó rất chậm. Ngày xưa anh bằng cũng vậy, nó bồi thường mình rất là lâu mà mình không có cái vốn mà mình để chôn vô trong đó một thời gian quá lâu như vậy, tại nó đền rất là chậm. Còn đưa vô dealer thì có thể nó làm nhanh hơn, tại vì cái đó là cái trách nhiệm của họ.
Nhưng mà theo ý của anh bằng thì mà mình thay nhớt thường ở ngoài đâu có ảnh hưởng gì tới cái máy xe anh bằng.
Dạ không, cái nhớt ở ngoài, miễn anh đừng có xài cái loại nhớt recycle. Bây giờ cái nhớt recycle nó có cái chất lượng là heat resistant 275 degree Fahrenheit. Khi mà anh nấu cái nhớt này trên một cái lò đó, anh thấy 275 degree Fahrenheit là nó bắt đầu nó chuyển cái màu, tức là cái heat resistant đó là nó chỉ chịu đựng cái sức nóng tới 275 degree Fahrenheit. Còn anh dùng cái mobile one á, anh bỏ lên nấu tới 750 degree Fahrenheit, nó bắt đầu nó đổi màu, là cái độ nóng nó không còn chịu đựng được nữa, thì cái nhớt anh xả ra thường anh thấy nó đen là cái nhớt cháy. Còn cái nhớt anh bỏ vô nó màu vàng, thì cái chất synthetic của cái mobile one nó là cái chất ống ánh. Mà anh bằng biết á, khi mình học qua cái quá chất này là mình biết là cái nhớt thứ nhất mà tốt nhất á, là cái nhớt mobile one, cái thứ nhì là Castrol full synthetic. Rồi á, những cái nhớt kia nó cũng là full synthetic, nhưng mà những cái loại nhớt đó nó lọc lại từng những cái tầng cấp qua cái mobile one, rồi nó xuống cấp từ từ, nó cũng là full synthetic. Mà cái heat resistant nó không stand bằng cái mobile one, thưa anh.
Nhưng mình thay khoảng loại nhà là 10-30 hay là tốt nhất là sao?
Cái đó nó thì thuộc vào cái số mai của anh. Thí dụ cái xe anh bây giờ hiện thời nó có bao nhiêu ngàn mai thì anh bằng có thể trả lời ngay.
Khoảng 12.000 mai.
12.000 mai thì anh chỉ xài có cái 0-20 chứ không có 10-30. 10-30 là cái dàn cơ khí anh nó đã hao mòn từ có thể là 80-90.000 mai mới 10-30, và qua 100.000 mai mà nó bắt đầu mất nhớt á, anh mới sử dụng là 10-40. Còn anh xài mới có 12.000 mai, anh không có nên xài cái loại nhớt đặc hơn. Mà nhất là cái mùa đông sắp tới thì mình không có nên xài cái loại nhớt đặc hơn mà cái quy định của cái số mai. Cái lần mà anh bắt đầu thay đổi nhớt là 17.500 mai, lúc đó anh mới đổi là 5-20. Còn bây giờ nó vẫn còn là xài là cái 0-20 thôi anh.
Dạ, vậy bây giờ là vẫn để cho hãng nó thay cái 10-20 lần cho tới khi hết anh thì...
Dạ, vâng, cái đó là cái điều tốt. Mà bây giờ nếu mà anh không muốn là cái nhớt lâu á, thì anh có thể tự thay ở ngoài nữa. Nhưng mà thí dụ anh chạy chừng 5.000 mai xong anh thay xong anh trở lại đó, anh cho tụi đi là nó thay nữa. Nhưng mà anh nên nhớ rằng á, mỗi cái trục trặc kỹ thuật về cái máy mà anh thay nhớt á, dù là lỗi của người thợ máy hay là của mình sử dụng cái xe, nó vẫn ảnh hưởng tới cái warranty của anh. Bởi vậy thà mình để cho cái warranty này nó hết rồi á, thì anh muốn làm sao anh làm. Tại vì mình không biết được cái người thợ máy họ cẩn thận hay là cái trách nhiệm cao của nó, kỹ thuật hành nghề của nó cao điểm vì vấn đề mà kinh tế hay là vì cái nghề nghiệp của người ta thận trọng, thì nó có cái phần khác. Cái lương tâm nghề nghiệp của mỗi một người thợ máy chỉ định bởi cái tầm nhìn mà cái sự hiểu biết của họ. Còn ngoài ra thì giờ họ vì kinh tế mà họ muốn lấy tiền, họ có thể làm ẩu cho anh, thì cái đó là cũng có nhiều dạng, tại vì thợ máy không hoàn toàn giống nhau. Tuy là một trong cái trường hợp mình học là nó giống nhau, nhưng mà khi mà thực hành là tất cả người thợ máy, có người thì họ thực hành với cái trách nhiệm và cái nghề nghiệp của họ, còn một người thì họ thực hành vì cái vấn đề kinh tế, tức là họ muốn tiền của anh mà thôi.
Dạ, cảm ơn anh nhiều nha.
Dạ, thưa ông Chí, chào anh.
Dạ, vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã tham gia vào chương trình. Dạ vâng, đến đây thì chương trình cũng xin phép được tạm dừng. Một lần nữa Thanh Hùng và Phượng Vi cảm ơn quý thính giả đã tham gia vào chương trình, và cũng xin cảm ơn anh Bằng đã đến với chương trình Chiếc Xe Và Bạn trong ngày hôm nay. Và trong cái không khí mùa thu mát mẻ và tràn đầy sức khỏe như thế này, thì một lần nữa chúc anh luôn dồi dào sức khỏe anh nha. Và chúng ta sẽ gặp nhau chương trình này vào tuần sau.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn anh Thanh Hùng cũng như Phượng Vy đã giúp anh bằng điều hợp với vấn đề này. Và xin kính chúc quý vị một cuối tuần hạnh phúc, gặp gỡ tất cả người thân trong gia đình, luôn luôn giữ gìn sức khỏe của mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị.
Dạ vâng, xin mến chào anh ạ.